The Gamer Hệ Thống, chương 704, trở về Magnolia, góc truyện audio.com. Phía ngoài bờ biển xa, một con thuyền buồm cỡ trung đang lênh đênh trên mặt biển hướng ra phía ngoài. Trên thuyền Mark đang cầm một tấm hải đồ có những điểm đánh dấu ở phía ngoài khơi vùng biển Fiore và chăm chú đọc. Có thật là hòn đảo đó ở quanh đây không vậy? Biska cầm một chiếc ống nhòm ma thuật và quan sát xung quanh. Mấy tên của Blue Pegasus bảo rằng nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Warren Rocco cũng đang chú tâm quan sát phía ngoài biển nói đã 7 năm rồi, mặc dù thật sự tôi mong rằng họ vẫn còn sống nhưng có lẽ không nên hy vọng nhiều quá. Khi mọi người đang xôn xao bàn tán về chuyến đi tìm kiếm lần này thì bỗng nhiên Mark ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy một bóng đen ở phía xa. Cái gì thế kia? Mark nheo mắt nhìn về phía trước. Hình như là một người Warren cũng nhìn về phía đó và nói sao lại thế được, đây đang là giữa biển mà. Mấy người của Fairy Tail lập tức tập trung về phía mũi thuyền và nhìn về phía bóng người kia mà cảm thấy hết sức kỳ lạ. Khi mà mọi người đã đến đủ gần để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người này là một cô bé khoảng 12 đến 13 tuổi có mái tóc vàng mặc một chiếc áo choàng màu hồng nhạt dài tới cổ chân. Đây chính là ý thức của Mavis được hiện thực hóa ra nhờ pháp lực khổng lồ của cô. Mavis thấy những thành viên của Fairy Tail tiến về phía mình thì liền giơ hai tay lên cao ngang vai. Trong lúc những người của Fairy Tail còn đang tự hỏi thì bỗng nhiên mặt biển ở phía sau của Mavis trở nên cực kỳ sao động. Trong khi những cơn sóng biển cuồn cuộn khiến cho mặt nước giạt ra một bên sau đó thì bắt đầu có một quả cầu trong suốt cực kỳ to lớn có in hình hội huy của Fairy Tail cùng hình hai đôi cánh cách điệu ở dưới. Thứ khiến cho mọi người của Fairy Tail kinh ngạc đó chính là ở bên trong quả cầu trong suốt này lại chính là đảo Tenro đã mất tích suốt 7 năm nay. Đảo Tenro, không thể nào, mọi người kinh ngạc cô gái đó đang đi về phía hòn đảo kìa, mau đuổi theo đừng để mất dấu cô ta. Mọi người vội vã lái con thuyền đi nhanh về phía hòn đảo để đuổi theo Mavis, họ theo bước cô tiến vào bên trong hòn đảo và khi chạy vào giữa đảo thì bỗng nhiên Mavis dừng lại. Z sử dụng phép thuật tốc độ để đuổi theo nên là người chạy tới gần Mavis đầu tiên, khi chạy tới nơi thì cậu ta bỗng nhiên trở nên run rẩy. Sao vậy Z? Mấy người khác vội vã chạy tới chỗ của Z thì thấy cậu ta đang đứng hình nên hỏi. Nhưng Z không trả lời mà vội vã chạy xuống khỏi con dốc trước mặt. Lúc này mọi người đều có thể nhìn thấy có một cô gái đang nằm ở dưới đất. Levi, mọi người hoảng hốt khi thấy Levi nằm ở dưới đất và vội vàng chạy lại. Levi, cậu có sao không? Trong lúc bọn họ còn đang hoảng hốt vì lo cho tình hình của Levi thì một giọng nói vang lên. Cô ấy không sao đâu, chỉ là tạm thời bị ngất đi thôi. Mọi người lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng nói này. Nasu, mọi người nhìn thấy hắn xuất hiện một cách lành lặn ở trước mặt mình thì ngạc nhiên, riêng Biska thì vội vã chạy tới và ôm chầm lấy hắn. Thật may là anh không sao. Biska nép sâu vào trong lòng hắn và giọng nói run rẩy như sắp khóc. Mặc dù Biska đã được hắn báo trước về việc hắn sẽ biến mất trong một thời gian dài nhưng điều đó không khiến cho cô bớt lo. Đặc biệt là sau khi hắn biến mất được 9 tháng thì Biska liền sinh cho hắn một đứa con gái là Asuka. Mỗi khi Asuka hỏi cha của cô bé đâu thì lại càng khiến cho Biska buồn bã hơn. Mặc dù Biska tin tưởng chắc chắn hắn, góc truyện audio.com, sẽ không gặp chuyện gì nhưng phải xa người mình yêu suốt 7 năm thì không khác gì một cực hình. Sau khi an ủi Biska xong thì hắn liền đi tới đánh thức Levi. Cô mất đi là do bị ảnh hưởng bởi phép thuật Fairy Sophia, còn hắn thì có pháp lực đủ mạnh nên không hề hấn gì. Dù sao thì họ cũng bị phép thuật này khiến cho lâm vào trạng thái ngủ đông trong suốt 7 năm, không phải ai cũng có cơ thể mạnh như hắn để mà nhanh chóng thích ứng được việc này. Sau khi đánh thức Levi thì hắn cũng mang theo mấy người này đi tìm những người khác ở trên hòn đảo. Khi nhìn thấy tất cả những người tiến lên đảo Tenro đều bình an vô sự thì mấy thành viên đã phải chịu đựng sự mệt mỏi suốt 7 năm trời đều òa lên vì sung sướng. Cuối cùng mọi người được Mavis giải thích cách thức hoạt động của Fairy Sophia, sau đó họ liền cùng nhau cảm ơn cô. Chỉ có hắn là cảm thấy ánh mắt Mavis nhìn mình có chút gì đó là lạ. Chẳng lẽ cô ấy đã phát hiện ra rằng hắn cố tình ẩn giấu sức mạnh của mình trong khi bị Agnolaza tấn công hay sao? Xem ra là hắn hơi xem thường vị Yuse Gansi, Yao Trinh Jun Si yêu tinh quân sư, này rồi. Hắn nghĩ tới điều này thì liền dứt khoát bơ Mavis luôn, dù sao cô ấy cũng chẳng thể nào chứng minh được điều này. Mavis thấy hắn bơ mình thì lại càng chăm chú nhìn về phía hắn, hắn cảm thấy ánh mắt soi mói của Mavis đang lượn khắp thân thể mình thì hơi toát mồ hôi. Ngay trong ngày hôm đó mọi người đã cùng nhau trở về tới thị trấn Magnolia, nơi này cũng không có nhiều thay đổi so với 7 năm về trước, chỉ có điều hiện tại trụ sở của Fairy Tail bị di chuyển ra phía ngoài rìa thị trấn. tòa nhà cũ của Fairy Tail đã niêm phong do những thành viên còn lại không đủ khả năng thanh toán chi phí duy trì tòa nhà. Bọn hắn tiến vào bên trong quán rượu nhỏ mà Macau và mọi người đã bỏ số tiền ít ỏi còn lại ra để mua. Bọn họ vừa mới đẩy cánh cửa quán rượu ra thì ngay lập tức những thành viên còn ở lại trông coi như Macau, Wakaba hay Lucky lập tức quay ra nhìn. Mọi người Macau nhìn thấy những người đi tới đảo Tenro đã trở về thì kinh ngạc không nói nên lời. Ngày hôm đó mọi người lập tức mở một bữa tiệc để ăn mừng việc những thành viên cốt cán của Fairy Tail đã trở lại. Quán rượu này mặc dù nhỏ hơn tòa nhà trước của Fairy Tail rất nhiều nhưng trước đây số thành viên của Fairy Tail lên tới hơn 100 người mà giờ đây tính cả bọn hắn thì cũng chỉ mới khoảng 30 người nên cũng không cảm thấy chật chội. Trong bữa tiệc Biska dắt theo một cô bé khoảng 5-6 tuổi tới gần hắn. Asuka mau lại đây chào cha đi con, Biska nói với cô bé này nhưng cô bé có vẻ còn rất ngượng ngùng nên chỉ dám đứng phía sau Biska và hơi ló đầu ra nhìn hắn mà thôi. Chú là cha của con sao, Asuka nhìn hắn nói, đôi mắt màu tím cô bé được thừa hưởng từ mẹ mình trở nên long lanh khiến cho mọi người đều muốn bảo vệ cô bé. Hắn tiến tới gần nắm lấy bàn tay của Biska sau đó thì quỳ xuống bằng một chân trước mặt cô bé và nói. Con tên là Asuka sao, hắn đưa tay tháo bỏ chiếc mũ cao bồi của cô bé ra và nở một nụ cười, bấy lâu nay ta đã không thể ở bên con nhưng từ nay trở đi gia đình ta sẽ mãi ở cùng nhau nhé. Hắn nói xong thì Asuka hơi cúi đầu xuống một chút sau đó thì liền òa khóc mà chạy tới ôm hắn, hắn giang tay ôm Asuka vào lòng mà an ủi cô bé. Asuka không phải là đứa con đầu tiên của hắn nhưng cô bé là đứa con duy nhất phải xa cách hắn tới tận 7 năm, là đứa con duy nhất của hắn phải trải qua những năm tháng đầu đời không có hắn bên cạnh. gocchuyenaudio.com Chính vì vậy nên hắn muốn dùng tình cảm của mình để bù đắp cho cô bé cho những năm tháng đã mất. Ha ha, không ngờ Nasu chỉ mới có chừng đó tuổi mà đã có con gái lớn như vậy rồi, mấy người trong hội trêu chọc hắn. Hồ hồ, cậu càng ngày càng giống ta rồi đấy Nasu, chúng ta đều có một đứa con gái thất lạc lâu năm, Gildas cười phớ lớ. Ngày hôm đó hội Fairy Tail liền tiệc tùng thâu đêm và mọi người đều ngủ lại ở bên trong quán rượu này. Mấy người Macau đặc biệt hưng phấn và quẩy nhiệt tình vì sau suốt 7 năm trời họ mới có được một ngày vui như thế này. 7 năm là một thời gian dài, sau khi quay trở lại thì Makarov mới thấy được hội mình hiện nay đã trở nên yếu kém như thế nào. Để vực dậy Fairy Tail thì Makarov quyết định nhường lại vị trí hội trưởng cho Gildas nhưng sau đó lại bị Gildas bổ nhiệm ngược lại thành hội trưởng đời thứ 6 rồi bỏ đi. Khi trở lại với chức vị hội trưởng thì Makarov đã đưa ra một quyết định, để có thể đưa Fairy Tail lên trở lại thành hội số 1 ở Fiore thì bọn họ sẽ tiến hành tham gia vào giải đấu Giai Mato Enbu, đại ma đạo diễn võ. Nhưng trong 7 năm bọn hắn ngủ đông trong phép thuật của Mavis thì cấp độ sức mạnh phép thuật của thế giới này lại tiếp tục tăng thêm một bước nữa. Giống như lời nói của Zirep hơn 400 năm về trước, thời đại này là thời đại thịnh thế của phép thuật, chỉ có ở đây thì Nasu và những Dragon Slayer khác mới có được tiềm năng phát triển mạnh hơn. Để nâng cấp sức mạnh của mình đạt tới cấp độ tương ứng với cấp độ phép thuật hiện tại thì các thành viên của Fairy Tail, nhất là những người mới trở về từ đảo Tenro bắt đầu lên kế hoạch tập luyện trong vòng 3 tháng kể từ giờ cho tới khi đại hội diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Hắn bị mấy người Eza kéo lên đường đi tới bãi biển để tiến hành luyện tập. Nhưng trước khi bước vào một kỳ luyện tập thực sự thì bọn hắn đã dành nửa ngày để vui chơi xả láng trên bãi biển. Đến buổi trưa thì mọi người mới bắt đầu tập luyện theo cách của riêng mình và đã đạt được kết quả rất khả quan chỉ mới sau một ngày. Nhưng sau khi luyện tập được 2 ngày thì bỗng nhiên chuyến tập luyện này của họ liền bị gián đoạn. Cách chương.